quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và hôm nay thì Nam Anh rất là hân hạnh để giới thiệu đến với quý vị anh Di Trần, là một doanh nhân thành đạt và sinh hoạt cộng đồng. Anh là người ở Louisville. Hôm nay thì Nam Anh muốn mời anh để giới thiệu đến quý thính giả, để chia sẻ những cái hoạt động của anh. Và Nam Anh trước hết xin gửi lời chào tới anh Di Trần ạ.
Dạ, con Di Trần xin chào chị Nam Anh và toàn thể quý ông bà và anh chị em đang nghe đài radio ngày hôm nay.
Dạ vâng, thì để cho quý thính giả cũng như Nam Anh biết về Di Trần thì Di Trần có thể giới thiệu cho quý thính giả biết Di Trần là ai, đến đây sinh hoạt ở Hoa Kỳ như thế nào và những cái sinh hoạt mà Di Trần đã đóng góp trong cộng đồng Việt Nam ra sao, thì Di Trần có thể trình bày được không ạ?
Dạ, chắc chắn rồi chị. Dạ, thì trước tiên là để cho Di lời đầu tiên là xin kính chào quý ông bà và anh chị em đài nghe đài của đài Việt Nam Hoa Thịnh Đốn. Và lời giới thiệu đầu tiên của Di là Di Trần là một trong bốn ứng cử viên của người đại diện cho huyện 21 của thành phố Louisville, Kentucky trong nhiệm kỳ bầu cử vào cuối năm nay, vào tháng 11 ngày 6 2018. Đó là cái việc ngay bây giờ là Di đang cố tranh đấu cho một cái ghế để hy vọng là mình có một người đại diện của người Việt Nam nói chung và người Việt Nam nói riêng của cái khu vực thành phố Louisville này, để mình có một cái chỗ đứng, để mình có một cái tiếng nói mạnh hơn trong cái công việc làm việc xã hội, làm việc phục vụ cộng đồng. Và để chia sẻ thêm một chút xíu nữa là Di là một cái người được gọi là thế hệ 1.5 ha. Sau cái trận chiến Việt Nam của mình thì nhiều người Việt Nam mình qua bên này, và Di là một trong những người đó được theo bố mẹ với sự may mắn là mình được qua bên Mỹ. Thì Di qua bên Mỹ trong cái năm 1995, là cũng là cái thời gian mà rất là đông người Việt Nam qua Mỹ. Và lúc đó thì Di là 12 tuổi. Thì vì như thế cho nên Di biết tự gọi mình là liệt kê mình vô trong cái nhóm được gọi là giới 1.5 của cái người Việt Nam của mình khi qua Mỹ. Tại vì mình được gọi là bố mẹ của mình, ông bà của mình qua Mỹ thì được gọi là nhóm đầu tiên, thì được gọi là nhóm 1. Di đẻ ở bên Việt Nam nhưng mà mình lại được có cơ hội để học ở bên Mỹ thì mình được gọi là mình là 1.5. Giới trẻ mà được đẻ ở Mỹ thì mình được gọi là nhóm giới trẻ của nhóm thứ hai đi ha. Thì Di là một cái người trong cái nhóm giới trẻ của 1.5 được qua Mỹ và có cơ hội được học hỏi ở bên Mỹ và bắt đầu từ năm 1995. Thì mình có cơ hội được làm việc với nhiều những cái người phục vụ cộng đồng trong nhiều năm qua, và một cái điều chính của Di học được đó là mình cái tầm quan trọng của cái cộng đồng người Việt, và tất cả chúng ta mình phải có sự ủng hộ, kêu gọi và dạy bảo con em của chúng ta trong thời gian tới và nhiều năm tới nữa. Mình phải ủng hộ con cháu của mình đi, mình phục vụ cộng đồng vì nó có rất là nhiều cái lợi ở trong đó. Thì một trong những cái việc của Di làm là mình Di được đi học hỏi và làm việc chung với rất là nhiều người phục vụ cộng đồng. Còn về riêng của Di là ai? Dạ, thì Di được tự giới thiệu là mình may mắn là được đi học, cha mẹ cho đi học và ra lấy bằng bachelor rồi lấy bằng master của kỹ sư computer, computer engineer và computer science. Và tạm thời ngay bây giờ thì Di cũng vẫn còn đang đi học, tại vì mình có cái quan điểm là mình sẽ cứ tiếp tục đi học, vì bố mẹ của mình đã cố gắng rất là cực khổ để cho mình được qua bên Mỹ này và có một cái hoàn cảnh để đi học, thì mình Mỹ nó có cái từ gọi là lifelong learning á, thì Di cũng giữ cái thông điệp đó là hy vọng miễn là mình còn sức thì mình sẽ còn ở trong trường, mà không những mình còn ở trong trường mình đi học mà mình cũng phải đi phục vụ cộng đồng nữa. Trong cái việc đó thì bây giờ là Di đang trong cái giai đoạn đang làm cái dissertation cho cái bằng tiến sĩ của Di về IT management, có nghĩa là mình chuyên về leadership, về cái vấn đề của IT trong cái ngành computer science đó. Thì đó là một trong cái việc mà Di đang làm, là mình đang vẫn còn đi học để lấy bằng tiến sĩ cho IT management. Cùng một lúc trong cái việc mà mình đi học lấy tiến sĩ đó thì nó lại cho mình một cái cơ hội, nó là như thế này, là mình lại được đi dạy. Mình được đi dạy và Di bây giờ đang là một trong một số giảng viên của trường Sullivan University của thành phố Louisville, Kentucky. Mình dạy undergrad, mình dạy cho những học sinh lấy bằng associate hay là bằng bachelor degrees của liên quan đến information technology, là liên quan đến computer science. Và cùng một lúc, tại vì gia đình của mình cũng thuộc loại là mình chuyên về làm kinh tế từ bên Việt Nam cho tới bên này rồi, và qua bên này vì gia đình không có tiếng Anh nhiều cho nên cái công việc mà phải đi giúp bố mẹ từ nhỏ đến lớn bây giờ thì nó giúp cho mình có một cái cơ hội là mình cứ phải đi theo bố theo mẹ để mở ra những cái công việc làm ăn, small businesses. Và cũng giống như nhiều gia đình khác thì Di gia đình của Di thì cũng làm nail. Theo cái kinh nghiệm mà bao nhiêu năm nay được đi theo bước chân của những chú, những bác, những cha thầy ở trong nhà thờ và rất là nhiều người Mỹ hay là Việt, thì Di rút tiền được một cái việc nó như thế này. Nó giống như là cái câu nói của Việt Nam, của mình bên Việt Nam, mà Di nhớ một số cha ông thường nói đó là không có nước á thì mình không có nhà. Thì bên này cũng vậy, Di cảm giác như là bây giờ cái giới trẻ bên này mình phải làm sao để mình establish, mình phải làm ra một cái cộng đồng người Việt. Tại vì cái nước Mỹ này nó đã trở thành cái nước chính của cái giới 1.5 và cái giới thứ 2 và thứ 3 và nhiều giới con cháu của mình, cái generation của mình sau này. Và cái tầm quan trọng mà mình chỉnh đốn để cho mình có chỗ đứng trong một cái cộng đồng nó rất là quan trọng. Và thực tế nhất ngay bây giờ là chính trị đang bàn đến cái công việc về immigration, về người di dân của chúng ta, và có nhiều chuyện nó xảy đến, nói đến về cái việc mà deportation, là mình bị đuổi về nước trở lại. Đó là những cái việc nó ngay thực thụ, nó ngay bây giờ mà nó đang xảy ra. Và những cái việc đó, nếu mà quý ông bà và anh chị em nếu mà suy nghĩ đó, thì mình cũng có cái câu hỏi riêng. Chuyện nó xảy đến như thế thì mình phải làm những gì? Đối với Di nó là như thế này. Bản thân của Di có 3 đứa con. Mà bản thân vì mình có đưa 3 đứa con, mình lại càng suy nghĩ đến, mình đặt cái câu hỏi nó còn mạnh mẽ hơn cái câu hỏi mà Di vừa hỏi, là mình phải làm gì. Thì bây giờ câu hỏi kế đó là mình phải làm gì cho con cháu của mình, chứ không phải mình làm gì cho mình nữa rồi. Và mình phải làm gì cho tất cả những cái đời sau của mình bây giờ. Mà nếu mà quý ông bà và anh chị em bây giờ đang ngồi và đang suy nghĩ và đang nghe đài radio ngày hôm nay đó, quý ông bà và anh chị em đang đặt câu hỏi đó, thì mình cũng nên đặt một câu hỏi chính thức hơn, nó thực tế hơn, là đúng là giờ bây giờ là chuyện nó xảy đến như vậy, bản thân của mình phải làm những gì. Và qua cái công việc mà làm cộng đồng nhiều và mình bị ảnh hưởng nhiều, mình học được nhiều thứ, mình tham khảo được nhiều, vì ông, nhiều bà, nhiều cô chú đã dạy bảo, thì Di nhận được một cái việc này. Mọi chuyện, cái đời sống của mình nó xảy ra hàng ngày nó đều liên quan đến cộng đồng cả. Đối với Di, cái từ cộng đồng, cộng đồng nó nắm nhiều cộng đoàn của cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ở đây. và cái cộng đồng người di dân của chúng ta nói chung. Nếu mà mình không có cái chỗ đứng thì những cái việc nó xảy đến nó đang liên quan đến cái việc mà immigration của mình bây giờ thì mình sẽ không làm được gì cả. Ngay cả bản thân của Di bây giờ đang suy nghĩ là chuyện nó xảy đến như thế thì mình làm được gì. Mà khi mà mình hỏi mình muốn làm được gì đó, thì mình phải hỏi đó là chỗ đứng của mình đang ở chỗ nào. Và khi mà mình hỏi chỗ đứng của mình đang ở chỗ nào thì mình lại phải hỏi chính thức hơn nữa, đó là cộng đồng của mình nó vững mạnh như thế nào. Và khi mà mình hỏi cộng đồng của mình đang vững mạnh như thế nào thì mình phải hỏi là những người Việt của mình đang trong cái cộng đồng đang làm được những gì cho cộng đồng của mình. Và cái chỗ đứng của cộng đồng người Việt Nam của mình đối với Di ở trong thành phố Louisville của Kentucky của Di ở nơi đây, và theo Di suy nghĩ nói chung thôi, có thể sai, nhưng mà đối với Di suy nghĩ là mình có thể làm cho nó cứng hơn rất là nhiều. Mình phải giúp, mình phải ủng hộ con cháu của mình nó bắt đầu suy nghĩ đến cái nền tảng đó. Cái nền tảng cộng đồng là đối với Di nó giống như cái từ Việt Nam của mình nói về trước, nó là có nước với có nhà. Thì đối với Di ở bên này, tại vì cái nước này nó không phải nước của mình mà nó sẽ là cái nước của con cháu của mình, thì mình làm sao để cho nó trở thành cái nước của con cháu mình thì mình phải làm những gì đó. Đối với Di nó là suy nghĩ là như thế, thì mình phải nên ủng hộ cho con cháu của mình, phải phục vụ cộng đồng nhiều để nó có những cái sự tiếp xúc, để mình cảm giác được là cái tầm quan trọng cộng đồng nó là như thế nào. Và kế đến hơn nữa đó là nó sẽ dẫn mình đến cái việc sau khi như Di bây giờ nè, sau khi mình phục vụ cộng đồng nhiều, cái tự nhiên mình tự hỏi coi, mình đi volunteer, mình đi phục vụ cộng đồng bằng công sức, thời gian, tiền bạc của mình chỉ có làm được bằng đấy thôi. Sức của mình làm chỉ bằng đấy, thời gian của mình chỉ làm bằng đấy thôi. Nếu mà mình muốn làm hơn thì giờ mình phải làm như thế nào? Đó là cái câu hỏi kế. Mình muốn làm cho cộng đồng mình nó mạnh hơn gấp mấy lần như thế thì mình phải như thế nào? Thì Di được may mắn là gặp nhiều một số người bạn, và trong đó có một cái người bạn Mỹ chuyên làm những cái việc phục vụ cộng đồng, và cô ta hỏi Di một câu như thế này: bạn có bao giờ suy nghĩ là mình đi làm việc, mình đi run for cái public office hay không? Là có nghĩa là mình đi ứng cử cho một cái ghế nào đó trong cái chính quyền nhà nước của Mỹ hay không? Và Di dùng thời gian 3 tháng để đi học hiểu vì tại sao mà cô ta hỏi cho mình cái câu hỏi đó. Và Di rút ra được là mình làm việc volunteer, mình giúp cộng đồng chỉ có theo bằng sức của mình thôi. Nhưng mà nếu mà mình có chỗ đứng ở trong nhà nước, mình sẽ dùng vận dụng những cái tài nguyên của nhà nước để phục vụ cộng đồng, vì nhà nước exist, nhà nước có đó để giúp cộng đồng nói chung và tất cả cộng đồng đó. Vì như thế cho nên Di suy nghĩ là mình phải như thế nào để cho cái generation, cái đời thứ hai, thứ ba và sau này của mình nó có chỗ đứng. Mà để cho nó có chỗ đứng thì mình như thế nào để cho tụi nó hiểu được là cái tầm quan trọng của cộng đồng trước, và sau cộng đồng thì là politics, nó có nghĩa là chính trị.
Dạ vâng. Như vậy thì Duy phải làm cách nào? Có một cái chiến dịch gì, giống như người ta nói rằng mỗi lần khi mà mình ra ứng cử hay là mình có một cái cuộc vận động, và cái cuộc vận động đó Duy nghĩ là như thế nào để mà đánh động được những người cộng đồng Việt Nam của chúng ta ý thức được cái sự quan trọng của cái cuộc bầu cử và cử cái người đại diện mình để vào cái dòng chính của Hoa Kỳ?
Dạ, nó cái câu hỏi đó là cái câu hỏi gần như là nó Việt Nam mình nói là nan giải, tại vì nó khó giải. Nhưng mà không có nghĩa là nó giải không được. Dạ. Nó khó là khó như thế này. Và vì Di dùng 3 tháng để đi học hỏi thì Di cũng học được cái việc này. Chính trị là một cái việc mà đa số người di dân của chúng ta không quan tâm tới, ngay cả người Mỹ ở đây người ta cũng không quan tâm tới, chứ đừng nói người di dân của chúng ta. Và cái số lượng của người thường thường không quan tâm tới đó là cái số lượng người như là người di dân của chúng ta, là mình cứ bùi đầu vô cái công việc, mình cứ đi làm, tại vì mình không có thời gian lo đến cái công việc đó. đó. Thì trong cái những cái tờ bài viết của những người tiến sĩ, người ta chuyên đi làm học hỏi những cái công việc này, và những người master và những cái người chuyên mà đi viết báo về những cái việc này, thì Di đọc được một số và tổng kết đó là như thế này. Đa số là khi mà những cái người mà low income, thì khi mà low income là mình làm ít tiền, thì có nghĩa là mình thường thường mình làm trong factory thì mình không có thời gian lo đến. Và không những mà mình không lo đến, mà khi mà mình có nghe đến đi nữa thì mình cũng chẳng thấy nó quan trọng lắm. Cũng giống như là Việt Nam của mình, ngay cả trước khi, ngay cả Di nói riêng luôn, chứ không có cần phải nói người Việt Nam mình nói chung, trước khi cái việc mà bị ảnh hưởng về cộng đồng này, mà trước khi Di suy nghĩ về cái công việc mà chính trị này hay là đi ứng cử này đó, thì Di cũng không có nghĩ là nó quan trọng như thế. Mình biết nó quan trọng nhưng mà mình cũng không hề quan trọng, suy nghĩ là quan trọng như thế. Tại vì mình có, thường thường Việt Nam mình thường thường có cái câu nói là vậy: ở cái vote của mình có một lá phiếu thôi, nó chẳng quan trọng lắm, nó chẳng ảnh hưởng gì cả. Đó là cái câu mình thường nói. Nhưng mà sau, và Di bản thân của mình cũng suy nghĩ là như thế. Thì nếu mà Donald Trump, một cái người favor, hay là Hillary Clinton favor, hay là một cái người nào mayor trong thành phố của mình favor rồi, favor có nghĩa là người dân đã chuộng rồi, thì người ta, cái người ông đó, ông chắc chắn sẽ thắng rồi. Mình đâu cần đi vote làm chi, nó không có quan trọng. Nhưng mà cái mặt mà Việt Nam của mình, hay là tất cả những người di dân, hay là tất cả những người Mỹ luôn, mà họ low income, hay là cái người mà người ta không có chú tâm đến chính trị đó, người ta không có biết cái việc nó là việc như thế này. Khi mà mình đi bầu, cái việc mà mình bầu được cái người nào thắng đó, nó chỉ là một phần thôi. Cái tầm quan trọng cái đó nó chỉ đối với Di, theo Di, quan điểm của Di thôi, sau khi mà mình Di đọc được, là cái tầm quan trọng đó nó chỉ ảnh hưởng cỡ chừng 20% thôi. Nhưng mà cái tầm quan trọng chính thức của 80% nó là cái gì? Nó là khi mà mình bầu cử hàng loạt, ví dụ như là cộng đồng người Việt Nam của mình ở ngay Louisville, thành Kentucky chẳng hạn, nếu mà mình đi bầu hàng loạt đi, thì tất cả những cái người mà người ta đi ứng cử sau này đó, người ta trước khi mà người ta đi ứng cử thì người ta phải suy nghĩ coi là người ta phải đi đánh trận như thế nào. Đánh trận bằng cách là mình đi tìm những cái người khu vực nào, cái nhóm nào mà đi bầu nhiều nhất, để họ tới họ xin vote. Và khi mà họ xin vote cho cái nhóm mà chuyên đi bầu đó, thì những cái người chuyên đi bầu đó có quyền đòi hỏi. Mình có thể share những cái concern mình, cái sự lo lắng của mình, đời sống của mình cần sự thay đổi như này. Ông mà lên cái chức đó thì tôi muốn ông làm cái công việc này, làm cái công việc nọ chẳng hạn. Đó mới là cái việc quan trọng chính, chứ không phải là cái việc mà người nào thắng hay thua. Quý ông bà và anh chị em, nếu mà mình chỉ suy nghĩ về cái khía cạnh đó không thôi, là mình sẽ thấy cái tầm quan trọng của nó. Mình phải đi bầu hàng loạt, và mình đi bầu dài hạn. Đối với gì đó là giống như là credit, giống như bên Mỹ này thường thường mình dùng cái từ credit đó. Để credit thì nó chuyên về tiền bạc ha. Mình có good credit thì mình mượn tiền là dễ. Và credit mình không có thể nào một sớm một chiều mình có thể làm nó trở thành được tốt được. Nó cần một thời gian, năm này qua năm kia. Thì cũng giống như cái việc này, mình muốn mà có tiếng nói, cái từ Việt Nam của mình thường thường nghe đó, tại sao các bạn hãy đi bầu đi, tại vì làm những việc đó thì mình có tiếng nói. Còn cái tiếng nói chính thức đó là cái gì? Khi mà mình đi bầu hàng loạt thì tất cả những người elected official, khi mà họ đi run for office, họ đi ứng cử đó, họ sẽ chú tâm đến mình và họ sẽ tới tìm hiểu mình. Và khi mà họ tới tìm hiểu mình, thí dụ như vậy đi, họ tới tìm hiểu cộng đồng Việt Nam của mình, thì mình có quyền nói về những cái việc bây giờ là dân của chúng tôi, người immigrants bị như thế này, người Việt Nam của mình bị như thế kia, ở khu vực này nó không tốt, anh lên anh phải làm những việc này việc nọ đó. Mình cần những cái người đó tới ngay cái chỗ của mình để xin lá phiếu của mình, để mình có quyền đòi hỏi. Và cái đó mới là cái việc quan trọng. Thì xin quý ông bà và anh chị em, nếu mà mình suy nghĩ là chính trị nó nhiều thứ để lo quá, thì con chỉ xin quý ông bà và anh chị em nhớ chỉ có một việc đó thôi, là mình phải build cái credit về cái vấn đề tiếng nói của mình trong chính trị. Và mình build credit bằng cách nào? Mình build credit bằng cách là mình phải đi bầu. và bầu không những một cái nhiệm kỳ, bầu tất cả những cái việc gì mà chính trị nó có về cái thành phố, state hay là tiểu bang nào, nó có tất cả những cái gì mà liên quan đến cái việc bầu cử đó, mình hãy đi bầu để cho cộng đồng của mình có tiếng nói đó. Và nó cần thời gian một vài năm, nếu mà mình làm đều như thế thì cộng đồng người Việt Nam của mình sẽ có tiếng nói, và con cháu của mình sau này nó sẽ có dễ dàng làm những cái công việc của nó làm. Và không những thế nữa, như còn có cái quan điểm nữa là bây giờ Việt Nam của mình đã tới cái giai đoạn là con cháu của mình rất là giỏi rồi. Theo Di đi đọc và tìm hiểu, con cháu của mình nó cực kỳ giỏi, nó giỏi hơn Di rất là nhiều. Nó giỏi hơn Di rất là nhiều và giỏi hơn bố mẹ của nó cực kỳ nhiều. Nhưng mà cái mà Việt Nam của mình, con cháu của mình chưa có suy nghĩ đến, tại vì bố mẹ thường thường mình suy nghĩ là thì mình dạy cho con cháu mình nó đi lấy bằng bác sĩ, kỹ sư, đi ở y tá, đi làm tốt đi là được rồi. Cái giai đoạn đó tụi nó đã làm được rồi, thưa quý ông bà và anh chị em, tụi nó làm được rồi. Cái kế mà tụi nó phải làm nữa đó là tụi nó hãy dùng những cái tài nguyên, những cái học vấn tụi nó có để đọc thêm một chút. Mình hãy ủng hộ con cháu mình đọc thêm một chút về chính trị thì nó sẽ thấy cái tầm quan trọng của nó, thì tự nhiên tụi nó sẽ làm những cái việc như là Di đang làm bây giờ. Nó phải run for office, nó phải tranh cử cho những cái ghế này để cộng đồng của mình có chỗ đứng. Mình bầu thì tự nhiên mình đã có chỗ đứng rồi. Khi mà mình bầu hàng loạt thì mình Việt Nam của mình dùng cái từ là có tiếng nói, hay là mình đã có the voice rồi. Nhưng mà để cho mình mạnh hơn nữa, để có chỗ đứng đó, chính thức đó, thì cộng đồng người Việt Nam của mình phải có nhiều người trong chính quyền. Và đó là cái việc mà Di muốn kêu gọi quý ông bà và anh chị em ngày hôm nay đó, là mình hãy đi bầu là thứ nhất. Thứ hai nữa là hãy ủng hộ con cháu của mình, hãy đi volunteer cho cộng đồng, cộng đoàn. Vì khi mà volunteer thì nó sẽ thấy cái tầm quan trọng của cộng đồng, cộng đoàn. Và sau khi mà nó volunteer rồi đó thì nó sẽ thấy cái tầm quan trọng của chính trị. Xin quý ông bà và anh chị em ủng hộ con cháu của mình, hãy đi volunteer, đi phục vụ cộng đồng, và cùng một lúc hãy ủng hộ tụi nó, hãy đọc thêm một chút xíu nữa về chính trị, ngoài cái việc mà nó giỏi về bác sĩ, kỹ sư gì đó.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang nghe anh Di Trần đến với quý vị hôm nay, và anh đã trình bày một cái vấn đề cũng rất là quan trọng đối với cộng đồng người tị nạn của chúng ta, và cách trình bày của anh rất là thuyết phục. Ước mong rằng quý vị khi nghe chương trình này, quý vị hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc tại sao chúng ta phải cần đi bầu, và tại sao chúng ta hãy khuyến khích con em của chúng ta hãy tham gia vào mọi sinh hoạt của cộng đồng. Không phải cộng đồng của Việt Nam của chúng ta không, nhưng mà làm volunteer của những cái cộng đồng của Mỹ này kia để cho các em của chúng ta được học hỏi về mình phải sinh hoạt cộng đồng. Và thưa với anh, trước khi mà chúng ta chấm dứt cái chương trình hôm nay, thì anh có cái thông điệp gì để gửi ra trước khi chúng ta chia tay không thưa anh?
Dạ, cảm ơn chị Lam Anh ngày hôm nay đã cho em cơ hội để chia sẻ. Và trước khi mà mình kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, thì Di cũng xin quý ông bà và anh chị em hãy chú tâm tới cái cuộc bầu cử midterm, và nó đang tới trong 2 tháng, là tháng 11 ngày 6 ngay đây. Và xin quý ông bà và anh chị em nào mà có quốc tịch Mỹ, mà quý ông bà và anh chị em chưa bao giờ suy nghĩ là mình có cần thiết đi bầu hay không đó, thì xin quý ông bà và anh chị em hãy đi đăng ký, tại vì mình phải đi đăng ký trước tháng 10 thì mình mới có thể đi bầu. Và con xin quý ông bà và anh chị em rất là nhiều là mình hãy quan tâm đến cái việc đi bầu. Mình cứ đi bầu đi, mình không cần thiết là mình quan trọng lắm về cái việc là mình bầu cho ai đâu quý ông bà và anh chị em. Nhưng mà mình hãy bầu, vì cái phiếu bầu của quý ông bà và anh chị em nó sẽ là cái chỗ đứng cho con cháu của chúng ta sau này để làm những cái việc chính trị như thế này.
Dạ vâng, cảm ơn Di Trần rất nhiều, và hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để mà gửi đến cho quý vị những cái chương trình bổ ích như thế này. Xin chào tạm biệt và xin chúc mọi sự thành đạt trong cuộc bầu cử sắp tới ạ.
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều, và chào quý vị.